Thứ tư, sau lễ hiển linh.
Nguồn mạch đức ái, thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4.
Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong người và người ở lại trong chúng ta. Đó là người đã ban thần khí của người cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai con của người đến làm đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu, thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta, đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét. Vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này. Tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo.
Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ. Marco chương 6 từ câu 45 đến câu 52.
Lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bethsaida trước, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều. Lòng trí các ông còn ngu muội.
bài tin mừng hôm qua cho thấy, Đức Giê-xu tỏ mình cho dân chúng như một người mục tử lo cho nhu cầu vật chất và tinh thần của đoàn chiên. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu tỏ mình cho riêng các môn đệ. Ngài xuất hiện như người có uy quyền trên biển cả và cuồng phong. Sau phép lạ bánh hóa nhiều, Đức Giê-xu trả lại sự lặng lẽ cho vùng hoang địa. Ngài bắt buộc các môn đệ lên thuyền sang bờ bên kia trước, còn Ngài thì đi giải tán đám đông cuồng nhiệt muốn tôn Ngài làm vua. Hãy lắng nghe sự tĩnh lặng nơi hoang vu này của núi và đất. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu sẵn sàng bước vào cuộc trò chuyện với Cha. Hãy cảm được sự lắng xuống của tâm hồn Ngài sau một thành công vang dội. Đức Giê-xu chìm sâu trong cầu nguyện với Cha, nhưng Ngài vẫn biết điều gì đã xảy ra cho môn đệ. Ngài đang ở trên mặt đất vững vàng, còn họ phải lênh đênh giữa biển, vất vả chèo trống vì ngược gió. Hãy chiêm ngắm cách tỏ mình đặc biệt của Đức Giê-xu cho các môn đệ. Ngài đến với các ông vào lúc trời gần sáng, lúc chưa thấy rõ mặt người. Ngài đến một cách khác thường, bằng cách đi trên mặt nước biển. Ngài đến khiến các ông nhìn thấy tượng là ma, hoảng hốt la lên. Ngài đến đem lại bình an. Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Ngài bước vào con thuyền của các ông, và trời lặng gió. Chúng ta cần làm quen với những kiểu tỏ mình khác thường của Chúa. Ngài đến với ta vào lúc không ngờ, dưới những dáng dấp kỳ lạ. Chúng ta phải có khả năng nhận ra khuôn mặt Ngài trong bóng tối lờ mờ. Giữa những thất bại, nhọc nhằn, giữa những cô đơn, sợ hãi, Ngài đến đem bình an mà ta tưởng là yêu ma. Biết bao lần ta gặp gió ngược trong đời, nỗ lực nhiều nhưng tiến tới chẳng bao nhiêu. Nhưng kinh nghiệm một mình với gió ngược mà không có Thầy ở bên cũng là một kinh nghiệm đáng quý. Thank you. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa. Để bên con dưới muôn ngàn dáng vẻ, Chúa hiện diện lặng lẽ như tấm bánh nơi nhà tạp. Nhưng Chúa cũng ở nơi những ai nghèo khổ, những người sống không ra người. Chúa hiện diện sống động nơi vị linh mục, nhưng Chúa cũng có mặt ở nơi hai ba người gặp gỡ nhau để chia sẻ lời Chúa. Chúa hiện diện nơi giáo hội, gồm những con người yếu đuối bất toàn, và Chúa cũng ở rất sâu trong lòng từng Kitô hữu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa đang tạo dựng cả vũ trụ và đang đưa dòng lịch sử này về với Chúa. Xin cho con gặp Chúa nơi bất cứ ai là người, vì họ có cùng khuôn mặt với Chúa. Xin cho con khám phá ra Chúa đang hẹn gặp con nơi mọi biến cố buồn vui của đời thường. Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi, thấy đâu đâu cũng là nhà của Chúa. Và ước gì con đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa trên bước đường đời của con. Amen.